Cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ đó là Thiệu Long Thánh Chủng Chấn Nhiếp Ma Quân. Thiệu Long Thánh Chủng là nối thịnh. Hồi xưa dịch là nối thịnh giống Phật. Chí chủng nó nghĩa là dòng giống á. Thiệu Long Thánh Chủng Chấn Nhiếp Ma Quân. Cái âm Hán rất là hay. Thiệu Long có nghĩa là làm cho hưng thịnh. Cái dòng giống thánh là nhiếp phục loài ma. Nối thịnh giống Phật, nhiếp phục chúng ma đó. Nhiếp phục tất cả những cái loài ma. Thế nào là nối thịnh giống Phật? Mình chưa nói cái chuyện chứng đạo thành thánh gì cả. Nối thịnh giống Phật ở mức độ cạn nhất là mình làm cho chánh pháp có mặt trong nhân gian là nối thịnh giống Phật. Làm cho chánh pháp tồn tại. Mình làm cho cái dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn luôn hiện diện trong cuộc đời. Và nó mở ra rất là nhiều lĩnh vực. Cái lĩnh vực làm đạo của chúng ta nó không có chỉ đơn thuần trong cái sinh hoạt của già lam tự viện, mà nó có thể mở ra những cái sinh hoạt khác đi vào lĩnh vực xã hội. Mình xây dựng già lam tự viện, tiếp tăng đội chúng, phiên dịch kinh điển, giảng dạy Phật pháp, đó là một phần trong cái tính chất rất là nội bộ. Thứ hai là mình có thể mở rộng cái ảnh hưởng của nó đi vào xã hội, ví dụ như trong cái lĩnh vực xã hội như từ thiện là một nè, văn học nghệ thuật là hai nè, và bây giờ có một cái mặt khác của xã hội mà cái khả năng nó ảnh hưởng rất là rộng nữa là mặt gì. Ví dụ như mình dựng được một cuốn phim mà nó có cái nội dung Phật chất rất là hay, nó đánh động trái tim nhân ái của con người, cũng là một phương pháp làm cho hạt giống từ bi trí tuệ của đạo Phật nó đi vào xã hội. Và mình đừng nghĩ là Phật pháp có một cái mưu đồ lớn làm cho hành tinh này trở thành, tất cả mọi người trở thành Phật tử, không phải như vậy. Đạo Phật chưa hề mang cái ý hướng là làm cho thế lực của đạo Phật mạnh mẽ gì cả. Nhưng mà tâm thức của những người con Phật là muốn mang cái món quà tặng của từ bi và tự giác cống hiến cho cuộc đời thôi, để làm cho cái nhân gian này nó bớt khổ, để làm dịu bớt cái lửa căm thù trên cuộc đời này. Cái điều này rất là rõ ràng. Mình nhìn thử cái sinh hoạt đạo Phật, mình thấy nó khác biệt vô cùng so với các tôn giáo khác. Đạo Phật chưa hề đặt vấn đề mở rộng cái ảnh hưởng của mình để làm cho ảnh hưởng Phật giáo lớn, không có. Mà đạo Phật chỉ có một cái định hướng chung, đó là làm thế nào mang cái món quà hạnh phúc đến cho con người thôi à. Con người đó có thể không cần phải khoác lên người cái lớp danh nghĩa Phật tử gì cả. Anh nếm hương vị chánh pháp, anh thực tập được cái điều Đức Phật dạy, để làm cho nỗi khổ niềm đau của trái tim anh nó lắng đi, nó vơi đi, nó bốc khói, nó bay đi. Thì cái điều đó đạo Phật rất cần, chứ không có nghĩa là làm cho đạo Phật lớn mạnh. Mà mình mang chánh pháp đến tặng cho nhân gian, người ta thấm được hương vị của đạo, người ta tu, thế là cái niềm vui rất là lớn. Và Đức Thế Tôn có một bài kệ, mình nghĩ chắc các vị nhớ đó. Giả sử thân vi sàng tòa biến tam thiên. Mình nhớ không có chính xác lắm, nhưng mà đại khái cái bài kệ đó là cái trong đầu là: giả sử đảnh đái vi trần sát. Giả sử đảnh đái vi trần sát, tức là ví như anh dùng cái đầu này anh đội Đức Thế Tôn nhiều kiếp số như kiếp số vi trần. Thân vi sàng tòa biến tam thiên, tức là lấy cái thân người làm giường nằm để Đức Thế Tôn khắp cả 3000 thế giới, nhược bất truyền pháp độ chúng sinh, chung vô báo ân Phật giả. Nếu không có truyền pháp độ được con người, làm cho chánh pháp có mặt trong nhân gian, thì anh vẫn chưa đền đáp được ơn của Đức Phật. Cho nên mình nối thịnh dòng giống Phật, cái điều quan trọng thứ nhất là làm cho chánh pháp tồn tại. Và thưa đại chúng là trong những trong những cái trách nhiệm của những người con Phật phải làm, đó là tu sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn nhất so với những người đệ tử khác. Ví dụ như bốn chúng đệ tử Phật thì hai chúng tại gia, họ không có trách nhiệm lớn lao lắm đối với cái công tác duy trì chánh pháp. Nhưng mà hai chúng xuất gia, chúng nam và chúng nữ xuất gia là những người con trưởng của Như Lai, có trách nhiệm làm cho chánh pháp trường tồn. Đó là mình làm cho cái hạt giống Phật trải mãi trong cuộc đời. Đây là cái nghĩa rộng. Cái nghĩa hẹp hơn là, thưa đại chúng, là nối thịnh dòng giống Phật, có nghĩa là bất cứ một người tu nào đều phải làm được cái công việc là tiếp tăng độ chúng mới đền ơn Phật được. Mình đọc Thiện Kỳ Thân, nói theo cái ngôn ngữ của kinh văn ngày xưa đó, ẩn cư trong núi rừng sơn lâm rồi tu lấy một mình, là người đó thiếu trách nhiệm với cái công trình Thiệu Long Thánh Chủng này. Anh phải có đạo tràng, tối thiểu anh cũng phải tiếp tăng độ chúng, anh phải nuôi dạy người. Cái công trình này là công trình nghìn đời, và cái nhu cầu đòi hỏi là mỗi một người phải sinh ra được một đứa con, đó là trong nhân gian. Thế thì người tu chúng ta, thưa các vị, không lý do gì mà tuyệt tử cả. Các vị đều phải đi cái con đường Đức Thế Tôn ngày xưa bắt buộc, đó là đầu tiên Đức Thế Tôn có 50 người đệ tử, thì cuối mùa ăn cư năm đầu Thế Tôn nói là mỗi người phải đi một phương để đem ánh sáng chánh pháp rải khắp nơi. Cho nên tiếp tăng độ chúng, kế vãng khai lai, đó là cái công trình nghìn đời mà chúng ta phải làm. Cái từ này rất là quen, kế vãng khai lai, các vị biết rồi chứ hả? Khai lai là mở lối cho người sau, kế vãng là thừa kế những vị thầy quá khứ đó, kế vãng khai lai. Điều thứ hai là chúng ta nhiếp phục chúng ma. Mình có mấy loại ma? Trong ngôn ngữ nhà Phật thì gọi là tứ ma, là bốn loại ma. Gồm cái ma gì? Bệnh ma, tử ma, phiền não ma và thiên ma, phải không? Tất nhiên là bốn loại ma này nó mang cái tính chất của nội ma nhiều hơn. Thiên ma này nó có ngoại thiên ma và nội thiên ma. Nội thiên ma là gì? Bệnh ma thì các vị biết rồi ha, tử ma các vị biết rồi, phiền não ma nó cũng ở trong ta. Và thiên ma này thì nội thiên ma có nghĩa là trong cái quá trình tu tập, có những người họ lâm vào cái tình trạng khủng hoảng vô cùng là do vì họ thấy ma quỷ hiện lên. Và có khi ta nghĩ rằng đó là những ma bên ngoài nó đến nó quấy phá ta, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thực tế đó là những loại ma từ tâm thức của chúng ta nó sinh khởi. Cho nên ta gọi thiên ma đó là một loại nội thiên ma. Ngoại thiên ma có nghĩa là những cái cảnh giới của ma ngoại, của thiên ma bên ngoài nó có thật, nó đến nó quấy nhiễu, nó là những cái loại ma từ bên ngoài để đến với ta. Tuy nhiên nếu ở bên trong mà không có nội gián gì bên ngoài, nó không có khả năng nó quấy phá mình được. Tất cả người tu chúng ta có thể đi lạc vào những cái thế giới lạ lùng kỳ bí và có khi hư mất cuộc đời tu là do vì mình không khéo thực tập, không nắm được pháp môn rất là vững vàng. Cho nên trên con đường tu mình chứng nghiệm chút ít cái điều kỳ lạ, mình bị lạc vào thế giới loài ma. Bên trong mình không vững, nội lực không có, cho nên ma ngoài nó dụ dỗ mình. Đó là mình nói về bốn loại ma theo cái từ ngữ Phật học đã dạy cho chúng ta biết. Tuy nhiên có những loại ma mà mình chia sẻ bên đây nó có cái đặc tính bên ngoài hơn nữa. Nhiếp phục chúng ma bên ngoài là gì? Thưa, cái thứ nhất là mình nhiếp phục được cái thế lực đối kháng. Cái thế lực mà nó đối nghịch với đạo, nó không tôn trọng chánh pháp, không có cảm thông với cái con đường tu tập, thương nó rất là nhiều. Nó kỳ thị cái sinh hoạt đạo lý nè, nó muốn dìm xã hội vô cái con đường tiêu cực, cái thế lực này rất là mạnh, và sức mạnh của nó có khi chúng ta không có đương đầu dễ dàng đâu. Họ đa phần nó nằm trong cái chân của một là cái thế lực của những người có tài chánh mạnh, tài chánh. Thứ hai là thế lực cuồng tín này, và thứ ba là thế lực của ý thức hệ này, và thứ tư là cái thế lực chính trị. Và đi lang mang trong lĩnh vực này để các vị nhìn ra nhiều vấn đề cho vui. Có những việc mà mình cảm thấy nó gây tai họa lớn lao cho con người trên hành tinh này. Và với cái nhìn của những nhà đạo đức, những nhà lãnh đạo tôn giáo, họ cảm thấy cái điều đó gây họa cho con người rất là to tát. Thế nhưng mà cái tiếng nói của mình, cái năng lực của mình không đủ thuyết phục họ, cho nên mình không thể làm gì để chuyển hóa được tâm thức của họ cả. Ví dụ như ai cũng biết hành tinh mình mỗi ngày một nóng hơn. Tất cả những cái vùng rừng của nhiệt đới đều bị tàn phá một cách dã man, và con người càng ngày càng căng thẳng hơn về vấn đề thức ăn, về vấn đề môi trường. Thế nhưng mà tiếng nói của những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người có cái trái tim nhân ái không thể đánh thức được những con người lãnh đạo về vấn đề tài chánh này. Khai thác môi trường tận mạng nè, cái nguồn tài nguyên con người càng ngày càng cạn kiệt nè, hành tinh càng ngày càng nóng lên nè. Những vấn đề này nó không phải một sớm một chiều mà người ta nói đến, mà họ đã nói đến từ hồi nhiều thập niên về trước cho tới hôm nay. Ấy thế mà cái mức độ phát triển của xã hội về tiêu dùng và tàn phá môi trường càng ngày càng nặng hơn. Và hiện tại như hôm nay chúng ta biết là ở Việt Nam nó nóng khủng khiếp. Thượng nguồn sông Cửu Long cạn kiệt. Dường như mình nói vấn đề này cho quý vị nghe rồi chứ hả? Giống như hôm kỳ rồi mình có chia sẻ một đôi điều đó về thượng nguồn sông Cửu Long á. Mình nói ở đâu à? Ở đây quý thầy không có đọc những cái thông tin về thượng nguồn sông Cửu Long hả? À, thưa mình nói chuyện linh tinh về cái tội tình của dân Việt mình. Quý thầy quý cô biết là hiện tại là những cái tỉnh của miền Nam, 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu á, người ta bị 2-3 cái bệnh rất là nặng nề, và đa phần 40 tuổi là họ bị thấp khớp rồi. Và nghiên cứu ra thì do gì cái môi trường càng ngày càng ô nhiễm rất là nặng. Và cái ô nhiễm nặng nề của không khí là một, của nguồn nước uống là hai. Và người ta bị bệnh đường ruột, bị bệnh thấp khớp là cái chứng bệnh dễ phát sinh nhất, và đa phần vùng quê như Long Xuyên trải dài xuống các tỉnh thì thanh niên đều lâm vào tình trạng đó rất là nhiều. Cái điều thứ hai nữa là cái nguồn lợi tức của con sông Cửu Long càng ngày càng cạn kiệt. Cái lượng tôm cá ngày xưa nó khủng khiếp để nuôi sống cả một vùng đồng bằng sông Cửu bây giờ không còn nữa. Cái thứ ba là cái môi trường sinh thái từ thượng nguồn Cửu Long, từ đất nước Campuchia, Lào trải dài xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng báo động. Những cái loài chim hiếm quý bây giờ càng ngày càng ít đi. Ví dụ như Đồng Tháp có một nơi nổi tiếng là có một cái loại hạt đầu đỏ, con xíu đầu đỏ đó. Loại đó là thế giới lên danh sách, nó là một loại, nó nằm trong danh sách đỏ của thế giới đó. Chỉ còn vùng đó hạt đầu đỏ có mặt. Ấy vậy mà bây giờ càng ngày càng hiếm đi. Không phải do người ta săn bắt, do gì cái môi trường sống càng ngày càng cạn. Và có một năm cách nay chừng mười mấy năm thì tự nhiên vào cái mùa mưa. Chúng ta biết là mùa mưa là nước sông Cửu Long nó cuồn cuộn, nó chảy để nó làm thành cái cơn lũ luôn 3 tháng. Ấy vậy mà có một năm vào mùa mưa mà nước sông tự nhiên giật xuống rất là cạn, gần như là chưa từng thấy. Và cái tội nghiệp là hạ nguồn của con sông, kể cả dân Việt Nam chưa hề biết cái sự việc xảy ra từ thượng nguồn. Anh Trung Quốc các ảnh làm cái đập gọi là đập Mạng Loan, nó chứa tới bao nhiêu tỷ mét khối nước tôi không có nhớ chính xác. Nhưng mà cái đập Mạng Loan khi họ đóng rồi thì nước sông Cửu Long giật xuống, và nó làm thành hai ba điều phát sinh. Đó là điều thứ nhất là cái lượng nước sẽ bị cái chất phế thải của những cái nhà máy công nghiệp bên cạnh đập Mạng Lon chảy ra, cho nên nó tiêu hủy hết những loài thủy tộc ở trên dòng nước. Thứ hai là nước nó cạn nguồn, cho nên nước biển từ ngoài kia tràn vào, và đồng bằng sông Cửu sẽ có một số vùng không có đủ nước ngọt để tưới tắm cho ruộng, cho cây cối. Cái thứ ba là thượng nguồn nó cạn kiệt, vậy thì biển hồ sẽ không còn có cơ hội để cho loài cá sinh trưởng. Và thứ tư là cái nguồn nước uống là cái nguồn dinh dưỡng chính yếu của con người, không có nước con người không thể sống. Thế mà cái nguồn nước bị ô nhiễm, cho nên con người ở hạ nguồn lãnh đủ. Đó là những điều phát sinh. Mình trở ngược lại trên đập Mạng Lon thì thưa, Trung Quốc không phải là một con đập mà có tới 7 con đập bậc thềm trên cái con sông Thương Lan. Mà đập Mạng Lon không á thì khả năng cung cấp điện của ảnh á, nó làm cho cả một cái vùng Công Minh. Công Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tỉnh Vân Nam. Nó cung cấp đủ điện cho một tỉnh Vân Nam. Và bây giờ người ta có dịp bay phi cơ ngang qua thành phố Công Minh thì thấy nó sáng chói giống như Chicago của Mỹ. Và chỉ một con đập thôi thì cái nguồn nước nó đã vắt cạn vậy, và nó di quả luôn cả hai bên bờ sông Cửu Long chảy xuống. Bao nhiêu triệu dân cư đều lãnh đủ. Thế nhưng mà không ai dám đụng được anh Trung Quốc cả. Và dù có làm bất cứ cách gì làm áp lực, anh cũng không từ bỏ cái khả năng sẽ làm những cái thủy điện kế tiếp. Đó là điều rất là rõ ràng, không phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ là những người nghiên cứu về môi sinh môi trường và những người có cái trái tim nhân ái thôi. Họ đã la ó về cái chuyện là Trung Quốc làm mà không có cùng thảo luận với các quốc gia hạ nguồn để chia nhau về cái cách vừa khai thác mà vừa bảo vệ con sông Cửu Long. Họ không buồn làm việc đó, họ chỉ làm phần việc của họ mà thôi. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại, thưa đại chúng, là dù ta có giỏi mấy, nhưng mà cái khả năng của khai thác trên hành tinh này về cái lĩnh vực tài chính này nó rất là mạnh. Đây là một loại thế lực ma cực kỳ lớn trên hành tinh này, mà cái đạo đức của con người trên hành tinh này không đủ mạnh để khống chế lại, kèm nó lại. Nó như một chiếc xe tuột dốc vậy, kéo không lại. Cho nên nhìn bằng cái lăng kính là nhiếp phục ma quân này không có nghĩa là nhiếp phục nội ma, mà mình nhìn ra ngoài để thấy là rất cần nhiều bàn tay đạo đức, rất nhiều cái trái tim Phật giáo lớn lao mới làm được công việc này. Hành tinh mình may mắn mà có một vị, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, là một bậc lãnh đạo Phật giáo lớn nhất trên hành tinh hiện tại. Nếu mà mình có dịp đi về những quốc gia mạn Bắc của Ấn Độ, có những quốc gia ngày xưa Phật giáo là quốc giáo, Hồi giáo tràn vô, tiêu hủy hết chùa chiền tự viện, và đa phần người ta đều cải đạo theo Hồi giáo. Thế nhưng mà sự có mặt và làm đạo của Ngài Đạt Lai Lạt Ma cứu vãn được cái tình hình Phật giáo nơi ấy rất là lớn lao. Không những là làm cho những người Hồi giáo kia cảm phục đạo Phật, mà ông còn giữ gìn, duy trì, bảo vệ được một số những cái thánh tích còn lại trên những quốc gia hẻo lánh kia. Ví dụ như miền Bắc Ấn Độ, chưa phải là Pakistan, cái vùng phía Bắc, nhiều quốc gia nhỏ nhỏ. Và mình nói đến điều đó để chia sẻ một điều là, thưa các vị, một cái thế lực bên kia đại dương thôi đã như thế, ngay trên đất nước này những cái thế lực tài phiệt lớn á, thưa, không từ nan cái con đường làm giàu bằng mọi cách. Do vậy cái năng lực tu mà cực kỳ giỏi, thưa, có khi mình mới có thể đánh động được trái tim của những con người đó để làm cho họ thấy cái sự cần thiết không phải là tiền không, mà còn vấn đề đạo đức trong đó nữa. Ban ân sủng lớn nhất của con người là làm cho đời sống con người hạnh phúc, chứ không có nghĩa là làm cho con người có nhiều thêm cái điều kiện để hưởng thụ vật chất. Và nếu mình có đủ mạnh và có nhiều người có một trái tim nhân ái lớn như thế thì mình mới có khả năng là chuyển hóa được những cái thế lực này. Thế lực thứ hai đáng sợ trên hành tinh chúng ta là một thế lực cuồng tín. ý thức hệ, cái độc hại của nó tương đối còn nhẹ. Nhưng mà cái sự cuồng tín tôn giáo, thưa, nó rất là khủng khiếp. Nó được một cái chứng chỉ là anh càng giết người thì anh càng có nhiều phước lành, anh có thể lên được thiên đường. Và cái sự cuồng tín này nó là cái mầm họa lớn lao cho hành tinh này. Và trong tương lai, thưa, hành tinh của chúng ta còn hay không, nó không phải là do những cái thế lực tài phiệt, ý thức hệ hay chính trị, mà nó do cái thế lực cuồng tín này nằm bên sau làm nền để làm cho hành tinh này tan nát. Và tóm lại một điều thế này, những vấn đề linh tinh này, thưa, nó rất là rộng. Chúng ta hãy dùng cái lăng kính của người tu Phật, nhất là những người tu trẻ, ít nhiều nhìn vào xã hội để quy chiếu một điều là, thưa, ta rất là cần cái năng lượng tu của tự thân chúng ta để làm cho đời sống mình càng ngày càng giàu có nỗ lực. Không ai lường được là có một người viết nên một cuốn sách mà làm nên một cái dòng chảy ý thức hệ nhuộm đỏ 1/3 hành tinh này, gây nên tai họa biết bao năm. Thì cũng không ai lường được là sẽ có những người tu viết nên vài dòng hay là viết nên vài cuốn sách chuyển hóa tâm thức của cả một thế hệ, cả nhiều thế hệ. Cho nên làm cho chánh pháp tồn tại, nó là bước thứ nhất. Và làm cho cái năng lực của mình đủ mạnh để nhiếp phục ma, đó là cái bước thứ hai của những người con Phật phải làm. Và mình tu, thưa, mình phải làm được hai điều, đó là làm cho Thiệu Long thánh chủng và chấn nhiếp ma quân. Trách nhiệm mình lớn vô cùng. Mới chỉ tu cho bản thân không thì chưa đủ. Mình ăn hạt cơm của thí chủ, mình thích hơi thở của đất trời, mình được thái dương sưởi ấm, đứng vững vàng trên mặt đất, nợ nần với đất, nợ nần với trời, nợ nần với người, nợ nần với cỏ cây, với mọi người xung quanh mình đều có sự liên hệ. Cho nên lâu lâu mình làm bộ nhìn ra ngoài để thấy có nhiều việc phải làm lắm. Và khi cái tầm nhìn mình nó mở rộng, trái tim mình nó mênh mông hơn, thì mình sẽ thấy là những cái việc nhỏ nhoi của đời thường, như cái ăn, cái mặc, cái giận, cái hờn, cái lặt vặt, nó không có là gì cả. Mình hãy mở rộng con mắt nhìn xa hơn, để làm cho trái tim mình ngày càng lớn hơn, lòng thương yêu của mình nó tràn đầy. Và phát nguyện lớn, vi trần kiếp, làm lợi ích cho chúng sinh, mang đến cho con người một chút niềm vui, mang đến cho chúng sinh bé nhỏ như loài kiến, loài sâu, vân vân. Làm được bất cứ điều gì để nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng chúng sinh, nuôi dưỡng cỏ cây thì mình làm. Và nếu mở được trái tim rộng như vậy thì những cái việc nhỏ nhoi của đời thường nó không có làm vướng bận tâm thức ta. Và dĩ nhiên là mình không cần tu bao nhiêu, phiền não mình cũng vơi. Giống như cánh chim mà nó liễn trên bầu trời cao thì cái nhìn của nó rộng hơn. Cũng vậy, mình phát túc siêu phương, mình phát nguyện là phải nối thịnh dòng giống Phật và phải làm cho loài ma nhiếp phục, thì tự nhiên cái chí tu của mình nó dày, trái tim mình nó rộng, và cái năng lực tu mình càng ngày càng giàu có, mà phiền não tự nó rơi rụng, những cái nhỏ nhoi tầm thường hệ lụy nhân gian tự nó rơi rớt, rất là dễ. Và thưa đại chúng, là mình dừng ở đây được chưa? Nói thêm hơi nữa anh ngủ mất thôi nha. Anh nghe mùi quá anh ngủ. Bữa nào xuống này học Nguy Sơn cũng xin cảm ơn thầy, thầy dạy con nghe hay ghê cho nên con ngủ được giấc. Bây giờ hẹn với thầy cô buổi chiều làm việc tiếp ha. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức.